quan niệm sớ, sớ gì đó, sớ giải của ông nào đó, ông tổ thứ gì, tổ thứ nhất gì đó, giết đó.
Quan niệm kinh sớ.
À, khi cái gì thành tựu á, thành tựu được cái Phật trí á thì nó gì đó. À, trong một sắc na ngay cái hiện tại này nó mình nhìn vô là mình thấy hết quá khứ hiện lên. À, hay là cái tâm gì tưởng tới một cái niệm trong quá khứ rồi tôi thấy được hết những cái hiện tại cái quả là tức là trong cái niệm nó có bao hết tất cả gần các niệm. Thành ra cái Phật trí của Phật nó vượt ngoài không gian mà vượt ngoài thời gian. À, mình bây giờ mình căn cứ của mình là căn cứ vào không gian thời gian nói chuyện mà thành ra không vô Phật trí được hết trơn.
Chủ bạn viên minh cụ đức môn
là một cái pháp này chẳng hạn như tùy cái mình cho cái này là chánh thì cái này nó trở thành phụ, vừa mình cho mặt kiếm là chánh nè, à thì những cái giết hay cái những cái này nó thành phụ nó trở thành bạn, cái này chủ cái này bạn thì mỗi cái tự nó viên minh đầy đủ công đức của nó. Giờ pháp ngang là nói về không gian, dọc là nói về thời gian, thành một đại viên khởi. Tại cái pháp này gọi là trùng trùng viên khởi mà, thì nó trùng trùng viên khởi là nó cả thời gian cả không gian luôn á. Thì nó nói là còn này thì mình có nhiều pháp nó chỉ nói quản hiệp hay là nhất đa là mình mới nói là cái vấn đề không gian thôi. Còn chẳng hạn cái này nè là tập thế các pháp rồi thành môn nó nói về thời gian là một pháp á, trong không gian trong thời gian nó là trùng trùng nó nhân duyên với nhau. Một pháp nhà như một cái niệm ở quá khứ thì nó trùng trùng nhân duyên hết tất cả những niệm khác vô niệm này. Một cái niệm ở tương lai trùng trùng nhân duyên hết tất cả niệm khác vô trong niệm tương lai. Thì thời gian một niệm hiện tại là trùng trùng nhân duyên quá khứ tại nó gom vô một niệm. Thành ra một cái là duyên khởi là gì đó, duyên khởi là dạng duyên khởi là chiều ngang, tức là trong gian duyên khởi chiều dọc. Hiểu được hai cái duyên khởi là chiều ngang chiều dọc đó thì nó gọi là pháp, cái gọi là pháp giới trùng trùng duyên khởi. Thì nó là đại duyên khởi dạng khác ngang thời gian khởi, hay nhờ vậy mà pháp thấu tột lẫn nhau. Hay cái pháp đó nói về sự là tức là về không gian á thì nó là sự khi mình nói về sự á là thường thường nói hiện tại tại vì mình đang thấy đó. Không, còn cái hàng nó nghĩ tưởng cái pháp này hay là suy nghĩ pháp kia tức là nói về không gian, nó nói về thời gian trong vị lai quá khứ pháp nó chưa xảy ra đã xảy ra rồi đó là thời gian, thì cái pháp này nó dính líu với chùm một pháp khác, tức là nếu mà lấy một cái pháp hiện tại làm chủ thì tất cả những cái pháp kia thành là bạn đối với nó. À, lấy một cái pháp trong cái hàng hẹp này làm chủ thì tất cả những pháp là bạn này tên bạn đối với nó. Nhờ những cái pháp đó là tương ứng với nhau. À, tương ứng tức là sao tương dung tương nhiếp giúp đỡ lẫn nhau đó. Đây là viên mãn cụ đức, tức là một pháp nó có đầy đủ công đức của nó, như sao bắt đầu ngựa đâu các tương cách cầu về. À, lại cái nói gì thôi chứ bắt đầu ở đâu thì cái sau nó vẫn có lần mau sau, nhưng mà nó liên lạc nhau một chùm vậy đó. Tại mình cho nó là chủ thì mình thấy cái khác cái đầu, giờ mình chọn ngôi sắc là chủ thì thấy ngôi sắc bảo trầu vậy đó. Vậy mình thấy hiện tại là chủ thì cái pháp quá khứ vậy lai nó trầu về hiện tại. Nay kinh này lấy pháp Bồ Đề Tâm dứt hướng chuyên niệm làm tông, dùng 10 nguyện giảng sanh làm gốc của đại nguyện chuyên cộng danh Phật đầy đủ nhân đức. À, thành thực sự ra cái nào cũng trầu về trên nó, chẳng như lấy pháp Bồ Đề Tâm làm chánh thì bao nhiêu pháp Thế Na Di Đà nó trầu về pháp Bồ Đề Tâm hết. Khi là thắng niệm hoàng danh đi rồi làm chánh bao nhiêu pháp kia nó trầu về pháp hoàng danh hết. Mấy quá tưởng làm chánh bao nhiêu pháp kia nó trầu về, tại vì một pháp nó có tất cả các pháp trầu á. À, mà cái pháp nào nó tự nó viên mãn đầy đủ công đức của cái pháp đó. Nhưng mà có nhiều người đó, nhiều cái nghiệp nhiều người nó chống cái pháp kia. Bản thể pháp nào đầy đủ công đức cái này tu không được, cái này không cộng Phật. Thấy không? Nhưng mà người ta không tu được thì người ta cho cái này là cái chứng ngại. Thành ra bây giờ cái nghiệp người ta gì cho cái này cứ ngại nó Phật không nói cái này mà Phật nói Phật. Thành ra cái nghiệp người ta là phải chọn, cái nghiệp người ta mới là cái pháp. Thấy không? Một cái bản thể mỗi cái này nó đều là chân lý, nhưng mà có cái người cái này mà người ta là kẹt là ta giảm được. Thành ra Phật phương tiện là đem cái nào để người ta dùng được học cái thằng cơ mà dạy thôi.
Không giờ muốn là không một.
À, thành ra nó nói nè, một câu danh hiệu này viên mãn đầy đủ công đức hết tại các pháp. Thật sự cái này nó viên mãn đầy đủ hết tất cả các pháp nè, không cần cái gì tới câu danh hiệu nữa. Nhưng mà vì cái tâm chúng sanh nó không có xét cái này, Phật phải đưa một cái nào mà tại cái nào cũng được, cái nào nó cũng tự nó viên mãn được. Thành ra bây giờ sẽ đưa cái Phật hiệu thì cái tâm người ta dính vô. À, mà đi Phật tổ làm chủ á thì tất cả cái kiến cái này nó cũng chạy vô đó thôi. Hiểu được cái Phật hiệu rồi hiểu được tướng hiệu thì hiểu được Phật tướng cái này đó. À, không phải nó rất ngon á, một cái chủ cái bạn, nhưng mà cái nào nó cũng là chủ hết, mà cái nào cũng là bạn hết á. Thành ra tạm thời mình lấy ông Phật là chủ á thì mình đắc ông Phật rồi đó, thì mình lấy cái này là chở lần lấy cái này làm chủ thì cái này mình cũng đắc luôn. Mà thật sự ra mình muốn chọn hay không chọn, cái này ý nói vậy đó, chủ bạn hỏi bản thể cái chủ với cái bạn, cái nào nó cũng là đầy đủ viên mãn của đức công đức hết á. Do nhau như mình thích hợp, như mình thích hợp mình quá tấn công, mình lấy tấn công mình tu thì trong đó tấn công thành tựu, rồi thành tựu luôn cả niệm Phật. thành ra mình phải chọn cái chủ là cái bạn. Không gì cho nhưng mà giữ nó Phật làm chánh ha, thì mấy kia trở thành bạn. Và khi mình hiểu được cái này á, cái tâm thần mình rất là duyên dung, rất là mở, nó không có chấp bè, chấp phái, chấp sinh, chấp điển, chấp giới, chấp này nữa. Rồi thấy có cái này nó có hết tất cả các cái khác. Cái này thành chủ mấy kia là tợ thành bạn mà. Mấy kia mà không thành bạn thì cái này không thể thành chủ được. Khi mà mình viên mãn một cái tức là mình viên mãn được tất cả những cái khác, tại vì nó ảnh hưởng cái khác chứ không có gì hết. Chứ không phải mình hiểu một cái, mình hiểu một cái này tức là mình hiểu được cái chùm duyên khởi của nó đó, tức là hiểu một cái. Còn mình tách rời cái này ra để mình hiểu thì không nghĩa là hiểu. Hiểu một cái đó là mình hiểu được toàn thể tất cả những cái khác thì gọi là hiểu một cái. Ha, thì cái này thì nó nói hôm nay nó chủ về niệm Phật ha, thì nó nói cái vậy là nếu lấy niệm Phật làm chủ thì duyên mặt niệm Phật tự động nó là nó có viên mãn đầy đủ phụ phước công đức. Ha, cũng như là những pháp môn khác nếu mà chọn làm chủ thì nó là duyên giáo nó là gì. Thành như mà trong kinh này nó cũng nói rõ luôn cái phần đó luôn, tức là cái gì niệm Phật gì đó thì được tất cả là vô thượng bồ đề thì nó thẳng cái vấn đề đó luôn. Tại đó nó thành ra kinh này tức là kinh duyên giáo, trong một kinh khác không có nói vấn đề đó ra. À, khi mình vô được sự hợp giới thì kinh nào thì nó cũng ngang giống nhau thôi, nhưng mà riêng thì kinh này đó nó giống giống kinh thành Luân Hoa Nghiêm này đó, nó một cái hiệu công đức Phật này nó đầy đủ hết tất cả những pháp môn, những cái này kia nó hết, thì nó cụ là viên minh cụ túc đầy đủ trong một cái pháp, cái pháp này gọi là chủ. Ông hãy đắc ý trong này, nói là cái pháp này anh dùng anh xài cũng được thôi. Thì nói tổng cái tinh thần của anh nghiêm mà không có một pháp nào từ bỏ, không có pháp nào hết. Để mình tập á, mình tập nhưng mà tâm mình nó rất là cởi mở, không có dính mắc cái nào nhiều, nhưng mà hiểu, mình vẫn hiểu là tại sao mình niệm Phật. Vì cái này mình chọn cái này làm chủ thôi, không có gì hết trơn. Và cái này chính mấy ông tu thiền ông đạt được lý vô ngại, cái sự anh không vô ngại. Thành mấy ông tu thiền nhiều khi mà cái tình một tức là cái sự này không có vô ngại được, tại sự đó là những cái pháp sai biệt khác nhau, cái lý thì giống nhau ha, nhưng mà cùng tột sự vô ngại pháp giới á, hiểu được cái tinh thần mà pháp giới trùng trùng duyên khởi đó thì thấy ra cái là sự này tức là sự kia, thì nó tỏ thành như cái sự này nó giống như cái lý nhưng mà hiểu bằng tướng ha. Cái sự vô ngại pháp giới đó, nó còn sự cao đẳng hơn là cái lý nữa, cái lý hiểu là cái công thôi, nó cái tổng thể là chung thôi. Thì tất cả những cái gì mà họ dẫn chứng ở đây đó thì đều là dẫn chứng để cho mình để chứng minh những cái họ nói thôi. Thành ra cái gì về cái gì mới viết ra là cuốn sách viết là 10 môn, viết trên 10 môn, trong 10 môn á mình nên lấy những câu A Di Đà nè nó chứng minh cho 10 môn đó thôi, chứ đừng có lấy Kinh Quan Nghiêm. Trong này là họ dẫn chứng Kinh Quan Nghiêm và dẫn chứng kinh khác, trong đó có một đoạn họ dẫn chứng A Di Đà, họ dẫn chứng A Di Đà, tại vì sợ mình dẫn chứng A Di Đà không mình không hiểu thì phải dẫn chứng Kinh Đà để cho anh chi. Đó là Kinh Di Đà nó có cái tính chất là duyên giáo, tức là pháp môn viên mãn đầy đủ, nó có thập quyền môn của Quan Nghiêm trong chỗ này, nên nó là thuộc về duyên giáo, tức là cái giáo lý mà gọi là rốt ráo cùng tột giống như Quan Nghiêm. Thành ra cái nào trong Kinh Di Đà đó nó cũng đầy đủ công đức hết, mùi hương đó ha, là hương của toàn hương thập phương thế giới, cái cây đó là khỏi hết thập phương thế giới, cái gì cũng thập phương thế giới, tức là một cái nó có duyên mãn đầy đủ. Nên mình chọn cái cây, nếu mình đang nói cái cây là cái cây làm chủ, ao nước đồ gì trong cõi cực lạc chúng sanh, cái Bồ Tát là thành phụ rồi bạn rồi, thì trong đó nó có đầy đủ duyên minh của lúc nằm đó. Cái hoa sen thì hoa sen có đầy đủ duyên minh của túc nằm đó, đại khái vậy đó. Nhưng mà thì chỉ không cái gì là nói rõ thôi, còn mấy tin khác mặc dầu là cái lý đó là lý có hết trong tất cả những pháp giới, ở đâu đâu có hết, nhưng mà ở tin khác thì họ không nói đó. Thì đại cái là nó 10 cái đó thì nó dài dòng đó, cái gì cũng khó đọc rồi à, như tôi nói cái ý chánh gì đó, có gì hiểu được cái 10 cái môn này đó thì có gì hiểu được cái tinh thần của cái gọi là đúng ra đó, là cái tinh thần của lý duyên khởi. Liên khởi là nó hiểu gì á mới đúng á. À, cái liên khởi không phải hiểu theo một chiều nhất à, giờ mình diễn hành hành khác với một chiều, cái thằng nào một chiều nhiều quá, liên khởi không hiểu gì, hiểu theo chiều ngang chiều dọc đầy đủ hết, hiểu đi liên khởi thì mình cảm thấy mà chúng sanh nó liên lạc chặt chẽ nhau chưa hề rồi, hiểu chiều đó thì cũng chúng sanh nó dính nhau hết à, không mà dính nhau hết đó thì mình có trách nhiệm chung hết, tự nhiên bắt buộc phải phát bồ đề tâm, tu không phát bồ đề tâm là không có nào thoát khỏi mà cái đám nó được, mình muốn giải thoát mà cái chúng sanh kim cái chùm của mình nó giải thoát hết rồi nó giải thoát được. Và mình dính chùm chứ nó không cách nào giải thoát, nó gì giải thoát á, mình có cạn cái chùm đó nó tác ngược với mình thì nó không có được.
Chỗ ý có cái gì vậy là thấy họ không thay đổi gì
hả, họ giải thoát cá nhân chứ họ chưa giải thoát là toàn à, nó đại khái vậy đó. Thành ra đúng cái trường hợp mà đúng cái giải thoát mình của Quan Nghiêm, bởi vì tôi thành thoát nó khó là vậy đó, nó dính một cái chùm vậy đó. Thành ra ta nói là thành ra độ tận chúng sanh là phương chứng bồ đề, mà chúng sanh hết nó mới thành tập thật sự. Tại bởi vậy mình nói là phát hồ tâm là vậy đó, độ tất cả nguyện, độ tất cả chúng sanh. Vì cái đó nè, vô bây giờ nó độ chúng sanh thì nguyện thì mình độ rồi. Tức là anh phải độ hết rồi anh mới thành Phật. Thành ra mình khi mà cái tâm của mình á mà thấy không có tướng chúng sanh nữa, tức là không còn chúng sanh mà để độ thì tự nhiên thành Phật.
Thì bây giờ bỏ lỗi sai biệt thì bây giờ chỉ cần đọc cho hiểu thôi. Bỏ lỗi sai biệt này nó không phải là cái gì nghĩa lý của kinh, mà nó thuộc về cái chia sẻ kinh điển của đạo Phật ra. Chẳng hạn như kinh nào mà thuộc về cái giống như A Di Đà thì đồng bộ. Thì nó có bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu người dịch, nó là thuộc về sử liệu, vì coi cho biết. Đồng bộ là đồng loại. Đồng loại tức là cùng một cái chủ trương A Di Đà không? Riêng về cái cõi thế giới cực lạc không? Thì nó xuất là đồng loại. Nó dịch, họ hiểu thích. Thì trong này nó nói là bản này có nhiều cái là dịch. Thì kinh Di Đà nó có kinh Di Đà 24 nguyện, rồi kinh Di Đà 36 nguyện, kinh Di Đà 48 nguyện. Có 3 cái loại bổn khác nhau. Thì mỗi bổn nó tăng thêm 12 nguyện. Thành ra cái kinh mà 36 nguyện á thì nó cũng có cũng 24 nguyện nó triển khai ra, có những cái 24 nguyện, có một nguyện trong 24 nó cắt ra làm 2 làm 3, nó thành ra 36. Cái 38 nguyện thành ra cái đại thừa Phật giáo tư tưởng luận á, hay là tịnh độ Phật giáo tư tưởng luận của cái ông người Nhật á, ông đặt vấn đề là cái kinh A Di Đà tại sao mà phát triển từ 24 ra 36, đặt vấn đề là cái gì coi đại thừa tịnh độ. Tịnh độ Phật giáo tư tưởng luận của ông gì đó, Nikarai gì đó, người Nhật Bổn á, xây dựng mình như có ông quyển á, không biết người nằm đâu. Tức là đại thừa nó có 3 cái quyển kinh khác nhau, một kinh 24 nguyện, kinh 56 nguyện, 48 nguyện, sau này lấy 48 nguyện. Thực sự ra cái 24 nguyện, 36 nguyện á, thì nó về phía 24 nguyện nó chẻ ra một cái nguyện, nó chẻ làm 3, cái nguyện chẻ làm 2, thành ra 48 nguyện này thôi. Thì sau cái ngày Hòa Liên Tổ thì ông luận gì đó, còn cái ông mà Nhật á, thì ông đặt vấn đề. Ông nói tại sao có nhiều bổn vậy mà hồi xưa nó kêu tổ mà dịch kinh nó không bao giờ dám từ 24 tới 24 mà lỗi 24 nguyện, tức là có bản 24 nguyện thiệt. Thì cái bản bây giờ mà người ta thường theo nhất á là bản 48 nguyện. Đó nguyện đó thì đó là những bản dịch của A. Mà bản dịch đó thì 48 nguyện nó mâu thuẫn chỗ nào, thì bây giờ những cái người nào họ có tính cách là họ hiểu đính lại, họ thêm vô cho mình rõ. Thì bây giờ coi này cho biết nguyên nhân. Thành ra cái nguyên nhân này để cuối cùng đó, ông mới nói là cái quyển này á, là không phải là cái quyển mới. Mà cái quyển này á, là ổng là tập hội, cái quyển này là tập hội. Cái quyển này là tập hội của ông nào? Ông Lý hay là ông nào nè? Ông Lý Bình Nam. Tập hội là 5 cái quyển kinh A Di Đà, 5 cái 6 quyển kinh A Di Đà gì đó. Nó nói tất cả trong này nó có là hình như là 5 bộ còn, là 7 bộ. Có 7 bộ trong lịch sử nó có ghi ra cũng kinh Di Đà này, nhưng mà sau này chiến tranh giặc giả là 7 bộ biến mất, không có nữa, 5 bộ còn đó. Thì ông Dương Nhật Thu ông làm một lần rồi, sau này bị liên hệ liên trì, ông khen nhưng mà ông có chê. Ông chê là nó là có những lời văn thêm vào, là dịch kinh là tuyệt đối không nên có lời văn thêm vào, thấy không? Thành ra tới cái đời mà cái ông này ông làm đó, thì ông chỉ lấy những bản tập hội kia, ông chỉ sắp xếp lại thôi mà không có thêm lời vô. Dương Nhật Thu á, cái bản của ông làm Long Thơ Tịnh Độ á, thì ông đó đó là sau này cái đời sau này đó là căn cứ vào cái bản kinh của ông là người ta đọc rất là nhiều, tại vì rất là rõ. Thế nhưng Hà Liên Trì nói là có công lao như vậy, nhưng mà phải có một cái là thêm khắc vào làm nó đổi ý một vài cái kia. Thành ra cái ông Lý Bình Nam thì căn cứ vào những lời tổ gì đó, sau này đó ông mới hội đính lại tất cả cái này làm cái bản của ông là thành nên kinh đó. Thì ông nói ông tự hào cái điều động tánh cái lỗi của thầy Dương Hôn, thì cái chuyện đó mình không biết sao, tại vì mình cũng không có nằm bản đó mình coi. Thì bây giờ coi cho biết. Rồi bây giờ còn cái vấn đề đó, bây giờ cái phần chính á đó, thì kỳ sau nó tức là tăng 84 bắt đầu mình mới vô đề. Kỳ sau là bắt đầu 84 cái gì là về đọc cái phần trước, rồi nếu cái gì nào đến bây giờ đọc từ phần sau để xem ra mình giảng làm sao dễ lắm. Cái gì nên đọc trước á, học trước rồi tôi giảng, tôi có cái ý của tôi rồi, cái gì không có cái ý của gì đâu, vì sao đó sao lui để con hiểu sao.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. sự tinh ca mâu ni phật nam mô bổn sư tinh ca mâu ni phật.
Giờ mình học ở trường 84 giải về cái đề kinh. Cái này thì học đi giảng kinh rồi, thành ra học mới nhớ cái này, sau này mới định giảng kinh đó, thì giảng thứ tự gì đó. Đầu tiên lấy cái kinh đề ra giảng ha, rồi lấy ra thông tự ra, nó chia ra thông tự biệt tự gì đó, từ từ là giảng xong cái kia. Cái kinh đề này là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thành Tịnh Bình Giải Gắt Kinh. Đây là cái đề của cái ông Hạ Liên Cư Sĩ á, Hạ Liên Cư á, ông sau khi tổng hợp ra năm cái quyển kinh đó, ông đặt nãy tên này. Thì chư Phật hay mấy chư tham quý vị có học rồi phải không, cái Đại Thừa chứ cũng học rồi phải không, nên mình khỏi cần phải nói lại. Còn đi Vô Lượng Thọ thì thực sự ra cái kinh A Di Đà đó à, cái này là Amitayus là vô lượng thọ, hay còn cái A Di Đà mình tụng hoài nên nè, đó là Amitapha, là một vị Phật khác, nó gọi là vô lượng quang Phật. Nhưng mà sau này người ta đồng nhất cái Phật Vô Lượng Thọ với Phật Lượng Vô Lượng Quang là một vị Phật luôn. Cho thực sự cái tên hai vị đó là hai khác nhau, sinh nó cũng khác nhau. À, thì cái này nó là Vô Lượng Thọ. À, thì cái Vô Lượng Thọ đó là cái đời sống vô lượng á, cái đời sống vô lượng cái biểu thị cái tướng hằng, đó là cái thể của cái chân tâm, cái thể gọi là hồi nào tới giờ nó vẫn không có bị diệt. Thấy không? Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang thì thường là cái tướng minh của cái chân tâm. Thầy nói cái tên của ngài tượng trưng cho cái bản thể. Nhưng mà nó cũng nói nè, Phật là một trong danh hiệu của 12 danh hiệu. À, thì 12 danh hiệu này nó có đại quy lực nha. Thực sự ra nhiều thiếu gì cái tụng mà danh hiệu này hoài là được giải thoát, mà đắc được thành công. Có nhiều người tụng mà nó tụng như là ứng cúng cho mình riêng mình, thành ra mình đọc hoài vậy đó, như thằng chú vậy đó. Mỗi một danh hiệu nó cũng có lực riêng. Thấy không? Thành ra 12 danh hiệu là tổng hết tất cả những gọi là quả đức của Đức Phật. Thành ra những trên Đại Thừa để ý, trên Đại Thừa nó cũng nói là trên Tiểu Thừa cũng vậy, Đức Phật luôn luôn là có 12 danh hiệu. Thấy không? Ví dụ như mình nói là Nam Mô như là ứng cúng cho mình riêng thằng nước, đọc hoài vậy đó, tự nhiên sanh thằng thông à. Sanh đủ công đức giống như Đức Phật vậy đó. Thành ra bao gồm hết tất cả những công đức của Đức Phật nằm trong đó. Thì nó là 12 cái là chánh. Ngoài ra thực sự là nó có nhiều cách nó gọi lắm, nhưng mà 12 cách này là chánh. Tên là Phagavan á, Đặc Già Phạm á, thì tiếng Tàu thì là Thế Tôn. Thì Phật á là nhân. Đại thừa là cổ xe lớn. Cổ xe lớn á nó gọi là hiển dụ cái pháp để thành Phật. Thành trong này nó nói là trong cái tựa kinh thường thường nó phải có nhân, có pháp, có dụ. Một cái đề tựa mà đầy đủ á, nó phải có đủ là nhân, pháp, và dụ. Thì nó là một cái tựa đầy đủ. Nhưng mà không phải là kinh nào nó cũng có một cái tựa mà nó có đầy đủ ba cái như vậy. Nhân tức là người, pháp trong này đó tức là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Đại thừa đó là nó là dụ. Đại thừa nó không có nghĩa, nó chỉ là cổ xe lớn thôi. Cổ xe lớn nó là cái biểu tựa, đây là một cái pháp mà những bậc thánh nhân họ đi để tới tịnh, nó giác ngộ. Cổ xe lớn á thế thì nó không có về chuyện là pháp, mà nó là một cái dụ. Thành ra một trang đang tâm nào cái gì lật trang, cần nhìn phần cuối đó. Trang 90 á, phần cuối của 90 các kinh được đặt tên chẳng ngoài việc dùng nhân, người, pháp và dụ. Hoặc chỉ dùng một trong hai thứ. Hoặc chỉ dùng một trong hai thứ là đơn, hoặc dùng cả hai, hoặc là ba thứ, tức là nếu dùng một cái không á, thì gọi là đơn. Hay hoặc là dùng nhân không, hoặc dùng pháp không, hoặc làm dụ không á, thì gọi là nhân. Gọi là đơn, hoặc là có hai cái, hoặc là nhân pháp, hay là nhân dụ, hay là pháp dụ, hay là vân vân, hoặc là ba thứ một lượt á, thì gọi là phức tạp. Ha, mà chia ra thành bảy loại đó, thí dụ như chỉ dùng đơn nè, thí dụ như đơn nhân, tức là nó chỉ một người thôi, như A Di Đà kinh, nó là Đức A Di Đà đó. Rồi xong đơn pháp, Đại Bát Nhã kinh, đơn dụ, Phạm Võng kinh. Cái Phạm Võng này nó không có nghĩa gì tới pháp hết trơn, Phạm Võng đây là lứa trời của Vũ Đế Thích. Nó tượng trưng cho cũng như là cái bộ đề tâm chỉ phản chiếu, thành ra cái này là cái dụ, cái đơn dụ.
hay là phức tạp á, nếu dùng phức tạp á thì hoặc là dùng hai cái, hoặc là nhân pháp hay là pháp dụ hay là nhân dụ. Nhân pháp chẳng hạn dân thù là nhân, dấn bát nhã là pháp, hay là pháp dụ là hoặc là diệu pháp liên quan kinh. Hay diệu pháp á liên quan là dụ, diệu pháp là pháp, liên quan là cái bông sen với tượng sự thể thanh tịnh, hay là dụ thành là pháp dụ hay là nhân dụ. Bồ Tát Anh Lạc Kinh, Bồ Tát là nhân, Anh Lạc là sự trân quý, là dụ, cũng như nay đại thừa là của xe lớn vậy đó, thì đó là nhân hóa. Là cụ túc nhân pháp dụ, cũng như là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại tức là tương cho lớn, tức là cái dụ, cái pháp dụ. Phương Quảng đó là Phương Quảng Phật, Phật đó là nhân, mà Phương Quảng là Nghiêm Kinh đó. Ở Hoa Nghiêm là dụ chứ, Phương Quảng là pháp, Hoa Nghiêm là trang nghiêm á, bông qua để trang nghiêm cái cõi giới của Phật á, là cái gì đó. Thì khi mà đệ tử đầy đủ á, thường thường là nó có ba gì. Trong này cái dạy mình nó là ví dụ như đại thừa là dụ nè, bây giờ trang 86 á, đại thừa có nghĩa là dụ. Thì đại thừa thực sự ra là nó là Mahayana, tiếng Tàu nó dịch là Mahayana. Thành ra trong hai thừa Mahayana cao hơn nên gọi là đại thừa. Thực sự Mahayana và đại thừa là một nghĩa. Mahayana là chữ Mahayana đó, theo dịch như đại thừa đó. Thì cái vấn đề nó đại thừa là sẽ gì trong cái tâm giải thích đại thừa. Đại thừa có nhiều nghĩa. Thứ nhất là cổ xa lớn, là Phật là đại nhân nên cổ xa lớn. Là diệt từ đó, tất cả nỗi khổ lớn lao chúng sanh nên gọi là đại. Là cái thừa nương tựa của các vị lớn, là đại sĩ. Đại chữ đại thừa sẽ vậy, nó sanh ra là cũng có những nguyên nhân như vậy đó. Lại do dùng thừa này để tột cùng bờ đáy của tất cả các pháp nên gọi là đại thừa. Đại thừa có nghĩa là cái pháp đại thừa là pháp nói tới tổng tới là cùng tột với lý luôn. Là cái thừa của vị Bồ Tát đi. Thì nói về cái vụ đó. Thì còn cái mà năng niệm, sở niệm, sở tu gì hôm nay ông nói thêm gì thôi, quý vị để ông chứng minh cái đại thôi, quý vị muốn coi thêm thì coi. Cái thực sự ra cái pháp đại thừa trong cái kinh Đại Thừa Tính Luận á, nó thở gì nó mới thành đại là nói về tâm. Vì cái tâm nó rộng lớn, bờ mé nó không có xiết kể được nên gọi là đại vậy thôi. Thành ra đi vào cái pháp này để mà đi mà ngộ được cái tâm á thì gọi là lớn là đại á. Để trong cái Đại Thừa Tính Luận nói gì đó. Thì tâm này nó là cái tâm mình nó có cái tâm năng tu. Thì cái tâm này nó lớn, tâm này chính là Phật, nó là đại. Cái được tu sở tu tức là Phật A Di Đà tu để thành Phật. Thì cái đó cũng lớn nên là đại, cái chỗ năng tu sở tu là lớn, cái ý nó nói vậy thôi. Thì còn cái vô lượng thọ, vô lượng quang này kia đó thì nó là Đức Di Đà nó có 12 thánh hiệu, vô lượng thọ, vô biên quang, vô đoạn quang, quyết định quan, vân vân vân, vô ngại quan, siêu nhiệt nhiệt quan, vân 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 á. Có gì mà đọc A Di Đà nó có 12 hiệu đó, thì đều là những cái biệt danh khác ở Đức A Di Đà. Và bản đời Hán dịch đó thì cái vấn đề mà vô lượng quan dịch thành là vô lượng thọ thanh tịnh Phật, vô lượng thọ, vô lượng giác Phật, hay là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Đó là cái cùng cái nghĩa như cái vô lượng thọ luôn. Từ tựa thì nó sơ sơ cho biết thôi, nhưng mà cái cách mà ta giảng là giảng vậy đó, cái tựa bắt đầu ta ngồi phân tích ra. Nhưng mà phân tích đầy đủ thì cái tựa nói hoài mấy tháng chưa xong á. Chứ nói là trang nghiêm, nó dẫn qua cái giảng sanh luận nó trang nghiêm, nó đâu có đạt, nó có 21 trang nghiêm. Trang nghiêm về người, trang nghiêm về cây, trang nghiêm về chim, trang nghiêm về thánh chúng, trang nghiêm về cộng cộng là đủ thứ á. Trang nghiêm đủ thứ hết trơn á, thì nó cộng cộng là 21 trang nghiêm, thật sự cũng thích kinh ra thôi. Thì nó là một cái tên khác của đại bản Hán dịch đó, thì nó tên khác của Phật Vô Lượng Thọ. Đại Phật không phải có 12 danh hiệu không, mà có nhiều danh hiệu nữa. Đây là một danh hiệu khác. Cái danh hiệu này dài quá, chẳng là người ta không xài. Thực sự ra trong cái trang nghiêm này đó, thực sự ra mỗi cái ví dụ như người ta giải, nếu mà mình giải động ra đó, thì mỗi trang nghiêm có đối Phật thì nó có bao nhiêu trang nghiêm trong kinh nó nói ra, thì mỗi trang nghiêm thì có bao nhiêu công đức, có công đức tu hành gì nói ra. Cái đó là mình phải có cái trí tuệ như là ngày Giang Thù mình nói mới nổi. Tại sao mình biết nói công đức đó là tu thành gì. Thành ra nhưng mà mấy cái bản chú sớ mà quan nghiêm kinh mà chú sớ của mấy ông bỏ á, nó nói rất là rõ trong kinh Quan Nghiêm, nó nói là ví dụ như có tăng nghiêm công đức gì, nhưng ngọc báo đỉnh đầu thì mới kể ra cái báo này là do bao nhiêu công đức tu gì hạnh mà gì trong bao nhiêu đời tôi mới được cái ngọc được cái đó. Trí tuệ mới thấy được đó. Thành ra tất cả những cái Bồ Tát mà trang sức trên mình á, tức là cái biểu tượng công đức của Ngài hết á, chứ không phải tự nhiên có đó, không có. Thôi muốn lấy viên ngọc đeo vô, đeo viên ngọc này tượng trưng bao nhiêu công đức, bao nhiêu tu, cái gì nó được, có được. Sau khi mà như là ngày quá thân ra, bằng thân y báo, tự nhiên có viên ngọc vô đó, chứ không phải là lấy cái áo có ngọc bỏ vô, đeo vô, không có. Thật cái tăng nghiêm á, nó vượt ngoài cái trí nghệ trí tuệ của mình không có hiểu nổi gì nhân quả ngàn đời ngàn kiếp á, cái trí tuệ nhân thù của huyền gì đó. Cái đó biểu tượng hết trơn á, biểu tượng sức mạnh thôi. Ví dụ như cái loại ở trong khỏi mình á, do là biểu tượng là sức mạnh nhất. Rồi kế bà là con sư tử, nó đại khái gì đó, thường thường là thằng bằng cái Bồ Tát thường cử như đó, cái hạn như cởi đồng cái chủ lượng cho sự thần biến, đồng nó biến quá, đại khái vậy là một cái biểu tượng thôi.
Có người chạy chim,
cái đó phải học, những biểu tượng nó phải học hết á, tại vì trong kinh lâu lâu nó nói sơ gì đó, ha, nhưng mà cái biểu tượng đa số nó nằm trong kinh Hoa Nghiêm hay là nằm trong mật tông chứ không có dạy trong mình nhớ. Tại những môn dạy về tướng tông nó mới nói về biểu tượng, tại biểu tượng nó hiểu biểu lộ cho cái gì. Còn hiển giáo thường thường nó dạy về nghĩa lý thôi, thì nó không có lấy tướng nhiều. Thành thử ra nếu mà thực sự mà học kỹ, nếu mà thực sự thì mình có trí tuệ như ngày Thiên Khai, như Trại Gia Sư hay là cái kia đó, nội có giữ trang nghiêm này không, ngày trích bao nhiêu kinh, ngày giảng chuyện năm nay khỏi năm kia chưa hết nữa. Trong khẩu độ là có bao nhiêu kim, chim, ca tầng lăng già, là từng tưng chưa có gì, nó hót, cái tiếng hót đó là sao, trang nghiêm cái gì, cũng như là ít chưa, cái tả đó cho vậy nghe, cái nghe hoài không, nhưng mà tôi nói thiệt là cũng như tôi đã kể rồi đó, ngày Thiên Thái Đại Sư mà giảng chỉ diệu pháp liên quan kinh là chỉ diệu không giảng 6 tháng chưa xong. Mấy cái lời thì dài vậy chắc là giảng hoài á, giảng cả năm này qua năm kia chưa hết, tại một chữ đó, cũng như mà nói pháp giới trùng trùng diễn khởi, một chữ này nó dính hết trơn á, nó dính cả một hệ thống pháp giới trong này nè. Thấy không, thì ngồi cứ giảng bới, giảng lùi, giảng hoài á, thấy không, cái luyện tài vô ngại được, là được như vậy á. Còn đây mình giảng theo tài liệu, nhưng mình đâu có trí tuệ đó. Mày có tài liệu mình mới dám nói, chứ mình nói ví dụ như tu hành cái gì mới ra trang nghiêm đó, là mình không có tài liệu mà nói tầm bậy tầm bạ chết thì không có tài liệu thì không dám nói. Như vậy để ý mấy cái đó để làm chi, sao này mày đọc sách không phải tự nhiên, không phải tự nhiên có những cái trang nghiêm gì không có, là bao nhiêu công hạnh gì vậy mới có được cái trang nghiêm đó, tự nhiên bao nhiêu công hạnh gì vậy mới có được một cái tướng tốt đó. Thì bao nhiêu tướng tốt á, 80 cái đẹp á, là 32 tướng tốt, 80 cái đẹp á, là tu trong là một a tăng về kiếp thứ hai, để có 31 lần kiếp thứ hai đó, còn 100 cái đại kiếp cuối cùng á, tu để được cái tướng định tướng này. Cái tướng trên đầu á, cái vô tướng vô kiếp định tướng á, với cái tướng phần năm, 100 kiếp cuối cùng á, tu được hai cái tướng đó. Không, cái trên đầu á nó có cái định tướng nhộ một thế đó, cái tướng đó là nhìn không được, không ai nhìn tới hết trơn á, biết Phật đứng gì đó, nhưng mà người nào nhớ nhìn không thấy, thấy cái đầu Phật cao mình à. Đến ngày một kiền liên mà ngày phải dùng thần thông, ngày bay, như là ngày bay lên, ngày coi, và càng bay thấy đầu Đức Phật càng cao bay, cùng tận thế giới vẫn thấy không thấy được cái đặc tướng của Đức Phật. Cái đặc tướng đó lạ, nó vô kiến mà không thấy được. Vô kiến đặc tướng á, chứ mình tưởng tượng là Đức Phật bình thường là vẽ cái con cục thì không dễ nhìn, không có thể dễ nhìn nữa, không có nào mà nhìn nổi, nhìn mấy ngày được hết á. Thì nghĩa là cái tâm kiếp cuối cùng á là tu như tướng này, tướng vô kiến định tướng á, cho nên đến cái tướng phòng âm, tướng phòng âm á nghĩa là tướng phòng âm, tức là tiếng mà nói ra một tiếng tất cả loài thú đều thấy nói tiếng của mình. Tiếng nói được xuất phát phải không, bây giờ Phật thuyết nó nói tiếng Việt Nam, nhưng mà người Mỹ thì nghe thành tiếng Mỹ, người Pháp thì nghe tiếng Pháp, con kiến thì nghe là nói tiếng loài con kiến, con dơi nghe nói loài con dơi. Thành ra chẳng hạn như mà thực sự ra mà phát học mà thực sự rõ mình rõ là phải tam đẳng cái điểm là học cái gì đó. Chứ thật sự đó Phật là không có nói đến đây chơi nó kia kinh Quan Nghiêm cái chuyện là cái gì, có nếu là giỏi tiếng Tàu hay là gì vậy, họ tiếng Anh hay gì, nếu có dịch ra đó hay coi chú sớ nó thấy là mấy ông tổ khủng khiếp đó. Ví dụ như một cái tướng tốt nào mới dẫn ra là do ba la mật nào tu về định là tắt được tâm muộn gì mới được cái tướng đó, thấy không, chứ không phải là tự nhiên có cái tướng đó được, thấy không, hay là tất cả sao mới hiểu là tất cả các pháp là những nhân duyên sanh hết rồi, thấy không, công đức mà họ có nó họ thì giờ mà có thể mình. Ví dụ như bây giờ mình lại mình mượn thì có thể ổng cho mượn, nhưng mình giữ không được. Tức là công đức tạm thời trao cho mình để mình giữ thôi, giữ không được. Thì có mấy người mà nó thằng là đặt thần quyền á, cái nó lên nó xuất hồn, cái nó thấy mấy ông Phật Pháp cầm cái gươm, cầm cái giáo, cầm xuống cái gươm là Phật Pháp giống như Tàu vậy đó, Tàu nó vẽ vậy đó. Thế nó cũng phát tâm Phật Pháp nữa, nó nói bây giờ nó muốn, khi ổng nói bây giờ này muốn lấy anh cho này cái này nè. À, nếu cầm được mà lấy, cầm được, cầm không nổi. Tại phước báo không có đủ để mà giữ cái gươm đó, nó mỏng trao rồi nó mà cầm được. Thành ra trong hai cái mình có đủ phước báo thì mình giữ cái công đức nó mới được. Còn bình thường người ta có quyền người ta tao mình, nhưng mà mình nhiều khi cái sức mình chịu không kham nổi cái công đức đó. Thành ra nhiều công đức quá chịu không nổi, ít công đức quá thì khổ. Thầy Đức Phật ta có thể đào trao cho mình hết tất cả trí tuệ, trao mình hết công đức. Ngài Phật đâu phải là cái người mà bỏ sẻn, nhưng mà tao không được, tao phải mình chết liền à. Chết nó quá chịu không nổi mà mình chết. Chứ không phải là Đức Phật ta nói sao mà hà tiện có trí tuệ. Đức Phật nói là bố thí, không có ghi là trí tuệ, phải bố thí hết. Tao không bố thí mà, cho mình cứ ngu ngu hoài. Thì là công đức mà nghe là mình hạnh phúc dễ dàng quá, không cho dễ dàng quá. Tại sao không cho? Thì bỏ đạo gì gắt không nổi, bây giờ cho vô cái là chết liền. Chúng giờ thuốc bổ vậy, uống nhiều quá mà tai đặt chết ngay lập tức. Không có nói vụ uống thuốc bổ mà ra phải
bổ quá đúng
không? Thành ra cái phương tiện đó là phương tiện thiện xảo, nó cực hay, nó là cho vừa đúng cái tầm cỡ mình chịu được để mình tiến. Đó, chỗ đó là hay lắm á. Thì mỗi cái tông họ có hiểu cái theo cái lối của họ, mỗi tông có thờ một số người thôi. Nhưng nhiều tông khác thờ thì đâu có biết, cũng như tịnh độ thờ một số thôi, tịnh độ thôi. Giờ thiền tông nó thờ thì mấy biểu hiệu của thiền tông nữa, nhiều khi mấy ông tịnh độ đâu có biết là gì, thì để bỏ chỉ có mặt tông thờ đó, chứ còn mấy cái kia đâu có thờ. Không có, tại vì mà cái đó là cái tông chủ của pháp mình đi, đó là cái cõi giới của pháp mình đi, thì mình muốn để mấy bị tượng nó để tâm mình hướng gì đó hoài. Thì bên thiền tông á, thiền tông thì nó lấy cái tích đó, nó lấy cái biểu tượng, tại vì nó biểu tượng thiền. À, cái bông hoa đó là do Phật Phật Thiên cúng dường, Đức Phật mới cầm bông hoa lên vậy nè. Bữa đó là Đức Phật gì đó đang ngồi thuyết pháp tăng nghiêm, thì nó cái Phật Phật Thiên đem như hoa rải xuống cúng dường, nó cầm bông hoa lên. Thành ra trong kinh điển á, đại thừa nó có cái hay, không có gì đặt chuyện mà nói được, phải không? Giảng kinh điển mình nhớ không, dù đặt điều mà nói, thấy không? Nó là có sách có chứng đàng hoàng, còn nếu không thì cái trí tuệ siêu việt như tổ vậy đó. Có gì coi cho tổ luận, có gì mới thấy sợ. Họ biết từ chút một đó, chứ không phải là biết từ nghe đàn như học gạo, họ chỉ như cái chuyện trẻ đây. Thành ra cái gì nói vậy lên cho cái gì có cơ hội gì chịu khó coi. Rồi mới nói vậy thôi, mới chịu để ý. Chứ nhiều khi đọc không chịu để ý, đọc sơ qua không chịu để ý cho nó. Không, nhưng mà mình nói vậy đó, nói gì thì nó để ý mấy cái đó, cái lặt vặt đó, chẳng hạn như ngồi với cái tòa sen 84,000 cho tuần, thì cái tòa sen bao nhiêu cho tuần đó là bao nhiêu cái ba lo mực, bao nhiêu công đức nó tạo thành, tạo quang nó phát ra, bao nhiêu tia sáng là công đức gì, nó mới tạo thành cái đó. Còn cái tổ nó giảng tới mức tổ đó, thành ra là nếu mà ông gì mà được cơ hội, hoặc là tâm đạt pháp sư á, ông đạt pháp sư là thằng ông Đa Văn, ông nhớ hết á, thì ông đọc cái đó, cái đó ông lôi kinh điển ra ông nói cho nghe. Còn mình đâu có đủ tâm đạo sơ, mình phải mình kinh đại tạng tâm quyển đọc cho tới một hai quyển nữa, thành ra mình đâu có đủ sức để mà nói nữa,
không nắm được
không có ý lời nó đều là bổ sung nhau trên á. Cũng như mà nói nhân lý hiện sự, nhân sự